là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống bệnh mùa hè. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, chiều ngày 9 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và gửi lời chúc các vị trụ trì, chức sắc và các tăng ni Phật tử trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đón mừng đại lễ của các tăng ni Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các vị trụ trì chức sắc tiếp tục động viên tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. Thay mặt các tăng ni Phật tử, Đại đức Thích Minh Huy, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đối với các hoạt động Phật giáo trên địa bàn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Yên Bình về công tác triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2017. Thực hiện chỉ thị số 13 của Chính phủ về kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Yên Bình đã kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện còn tổ chức các lớp tập huấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân có ý thức trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Huyện Yên Bình hiện có trên 1.170 cơ sở sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2017, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành thanh tra kiểm tra trên 100 lượt cơ sở, trong đó nhắc nhở 13 cơ sở, 3 cơ sở bị hủy thực phẩm. Trong 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất còn nhỏ, thủ công. Đoàn đã nhắc nhở các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã sản xuất được trên 30 triệu viên thuốc, 450 triệu lọ gói thuốc các loại, đạt gần 50% kế hoạch. Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Để đảm bảo việc làm ổn định cho trên 200 cán bộ công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 4,6 triệu đồng một người một tháng, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty chi trả đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra, công ty còn đăng ký và lưu hành thêm một số sản phẩm mới, đưa số sản phẩm có đăng ký lưu hành trên toàn quốc của công ty lên 44 mặt hàng. Từ nay đến hết năm 2017, công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái sẽ đầu tư thêm thiết bị, mở rộng sản xuất, phấn đấu sản xuất trên 60 triệu viên thuốc, trên 800 lọ gói thuốc các loại, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 170 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.
Quỹ tín dụng phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái hiện có trên 1.000 thành viên, vốn tự có đạt gần 5,3 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã huy động được gần 96 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 55 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay này, các thành viên của quỹ tín dụng đã mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, vận tải và giải quyết các nhu cầu phục vụ đời sống, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương. Năm 2017, Quỹ tín dụng Nhân dân phường Yên Thịnh phấn đấu huy động vốn điều lệ đạt trên 3,1 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với năm trước. Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 57 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 57 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 780 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 200 triệu đồng. Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, các cán bộ của quỹ tiếp tục nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân, hướng dẫn và hỗ trợ tận tình để khách hàng hoàn thành thủ tục vay, trả vốn nhanh gọn. Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, rà soát để việc sử dụng đồng vốn đúng mục đích.
Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đó là máy siêu âm màu 4D, siêu âm Doppler xuyên sọ, máy X-quang cao tần, máy cắt chứa bằng siêu âm Doppler, máy nội soi tai mũi họng, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy kéo giãn cột sống cổ và lưng. Đặc biệt, bệnh viện còn đầu tư hệ thống oxy cao áp đơn để điều trị cho các trường hợp như ngộ độc khí CO, tắc mạch do bóng khí, thiếu máu do chấn thương và các trường hợp thiếu máu bất thường, viêm tủy xương mãn tính, các tình trạng hoại tử mô do tia xạ, điều trị trước và sau khi cấy ghép da, điều trị bỏng nhiệt, phù não cấp. Việc đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại của Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận gần 8.000 lượt người đến khám chữa bệnh điều trị nội trú cho gần 2.000 lượt bệnh nhân, công suất giường bệnh đạt gần 174%.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2017, Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã đi thăm hỏi động viên công nhân lao động nghèo tại một số chi đảng bộ cơ sở. Đoàn đã đến thăm động viên tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái, chị Nguyễn Thị Vui, công nhân công ty cổ phần may xuất khẩu Yên Bái, chị Vương Thị Thao, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Bình. Đây là những công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân thường xuyên đau ốm, có con bị mắc bệnh hiểm nghèo. Từ nguồn quỹ đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp sẽ tặng 18 suất quà, tổng trị giá 9 triệu đồng cho công nhân lao động tại các chi đảng bộ cơ sở. Qua các hoạt động tháng công nhân, không chỉ giúp Đảng ủy khối doanh nghiệp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên người lao động về vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, huyện Lục Yên có trên 1.000 thí sinh dự thi, trong đó có 217 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Với 4 điểm thi, 41 phòng thi, trong đó điểm thi nhiều nhất tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ có 18 phòng thi với 418 thí sinh dự thi. Tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp khoa học xã hội chiếm trên 80%. Để chuẩn bị tốt nhất cho các thí sinh tham gia tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, ngay từ đầu năm học, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện đã tuyên truyền phổ biến cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về những điểm mới của kỳ thi năm nay. Phổ biến quy chế, nội quy thi, chỉ đạo về chuyên môn nhằm giúp cho học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, định hướng và tư vấn giúp cho học sinh lựa chọn các môn thi phù hợp với năng lực của mình, đồng thời lựa chọn những giáo viên có trình độ và kinh nghiệm để ôn tập cho học sinh, phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng học sinh. Toàn huyện có 92 thí sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, được hỗ trợ gạo và huy động các tổ chức chính trị xã hội để hỗ trợ cho các thí sinh, giúp các em tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn huyện đã kiểm tra học kỳ 2 và chuẩn bị kết thúc năm học, đồng thời tiếp tục ôn tập để giúp em sẵn sàng bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt kết quả cao nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 70 năm, Đảng ta chủ trương phát động phong trào xây dựng đời sống mới. Tháng 3 năm 1947, Bác Hồ viết tác phẩm Đời sống mới để chỉ đạo động viên phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tác phẩm Đời sống mới của Bác Hồ vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, con người mới, xã hội chủ nghĩa. Theo báo Quân đội Nhân dân, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và có nhiều cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo cải thiện đời sống của nông dân. Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị thực tiễn của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đời sống mới, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chính là học tập thấm nhuần và làm theo những lời huấn thị của Bác trong tác phẩm Đời sống mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các dự án quy mô lớn là một quá trình nghiên cứu đánh giá được sử dụng để dự báo những tác động lên môi trường, tài nguyên, kinh tế xã hội. Chính vì vậy, nó vừa là một chuyên ngành khoa học, vừa là một công cụ hữu hiệu, đóng vai trò là một barrier để bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững. Tuy nhiên, điều trớ trêu ở nước ta có khá nhiều dự án gây ô nhiễm môi trường. theo báo Thanh Niên, để nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các dự án quy mô lớn, trước hết nhà nước phải có một cuộc cách mạng trong quản lý, tuyển chọn nhà tư vấn. Bên cạnh đó, rà soát lại và bịt các lỗ hổng hiện nay. Một nút thắt cực kỳ quan trọng cần phải gỡ là nhà nước nên có đánh giá tác động môi trường riêng để chi trả trực tiếp cho các nhà tư vấn, không để cho chủ đầu tư trực tiếp trả tiền tư vấn đánh giá tác động môi trường như hiện nay. Quỹ này có thể là trích từ đóng góp 0,5-1% vốn của nhà đầu tư. Có như vậy mới tránh được các nhà đầu tư phải uốn cong ngòi bút của mình để chỉ phục vụ mục đích riêng của nhà đầu tư. Để bảo vệ môi trường Việt Nam không bị tàn phá, phát triển không đánh đổi, Việt Nam phải mạnh dạn đổi mới về tư duy quản lý khoa học công nghệ. Để đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các dự án quy mô lớn, thực sự là một ngành khoa học, một barrier cho kế hoạch phát triển đất nước bền vững. Một lô thuốc trị ung thư được viện trợ nhân đạo đã bị những thủ tục rườm rà và thái độ quan liêu của những người có trách nhiệm hủy hoại. Gần 20.000 viên Taxna tồn kho tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã quá đắt, lô thuốc trị giá 14 tỷ đồng thành đồ phế thải. Đau nhất là biết bao bệnh nhân ung thư không có thuốc để uống, trong đó có những bệnh nhân nghèo, vì nghèo mà phải đầu hàng tử thần sớm. Vậy mà 20.000 viên thuốc trị ung thư, khoảng 700.000 đồng một viên đã bị vứt đi vì bàn tay của quan liêu. Cho nên ở đây không phải là lãng phí 14 tỷ đồng mà là lãng phí cơ hội sống của bệnh nhân ung thư. Từ vụ việc này cần rút ra bài học để không còn những việc tương tự xảy ra, giảm bớt thủ tục trong việc tiếp nhận thuốc viện trợ nhân đạo, thủ tục trong quản lý thuốc nhập khẩu. Qua quá nhiều khâu xử lý, những quy định máy móc chồng chéo dẫn đến hậu quả như lô thuốc trên. Bị đánh đến nhập viện cấp cứu rồi mà vẫn còn bị đối thủ truy sát thì quả là chuyện xưa nay hiếm. Ấy vậy mà cái chuyện hy hữu đó vừa xảy ra khiến dư luận bức xúc, cảm thấy bất an với tình hình an ninh trật tự trong các bệnh viện. Cụ thể, lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5, một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu với vết thương ở đầu do đánh nhau. Liền lúc đó, một nhóm thanh niên khoảng 20 người vác dao và mã tấu xông vào rồi thẳng tay chém bệnh nhân và nhập viện. Nhiều người đặt câu hỏi, và những lúc cấp bách như vậy thì lực lượng công an cơ sở đang ở đâu, làm gì mà không thể kịp thời có mặt ứng cứu trấn áp tội phạm. Có ý kiến so sánh ta với các nước trong khu vực và trên thế giới rằng ở nước ngoài khi có kẻ đột nhập vào ngân hàng ăn cắp, ăn cướp hay xông vào bệnh viện hành hung thì ngay lập tức lực lượng cảnh sát đã có mặt để khống chế. Đương nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng. Song trước những thực tế đang diễn ra, việc phải bằng mọi giá đảm bảo an toàn cho người dân, các bộ ngành có liên quan cần sớm có biện pháp tức thời. Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cùng cán bộ của một số bộ ngành liên quan tìm cách tiêu thụ hàng trăm nghìn con lợn đến giai đoạn xuất chuồng của các hộ nông dân. Việc giúp nông dân tiêu thụ nông sản không phải là chuyện mới, nhưng việc cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp các hộ chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt, mặt hàng hiện chiếm 70% thị phần sản phẩm chăn nuôi thì có lẽ đây là lần đầu. Để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng, trước hết các hộ chăn nuôi cần phải tự cứu mình bằng những hành động thiết thực. Các địa phương, nhất là những thủ phủ chăn nuôi, cần chuyển đổi nhanh theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến ngay tới các hộ chăn nuôi quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 tới. Hy vọng với nhiều giải pháp đồng bộ cộng với những hành động tự cứu mình của các hộ chăn nuôi, trong tương lai ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng sẽ làm chủ được thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 10 tháng 5, ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Đối Lập đã giành chiến thắng áp đảo và trở thành Tổng thống thứ 19 của xứ sở Kim Chi. Ông Moon Jae-in đã giành được hơn 13 triệu phiếu bầu, tương đương với 41%. Đứng thứ hai là chính trị gia bảo thủ Hong Joon-pyo của Đảng Tự Do và kế sau là ông An Cheol-sun của Đảng Nhân Dân. Người dân Hàn Quốc cho biết họ vẫn luôn mong chờ sự thay đổi của đất nước. Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 5 diễn ra sớm hơn dự kiến 7 tháng do cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội với những cáo buộc tham nhũng khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều tháng qua. Việc ông Moon Jae-in giành chiến thắng không gây nhiều bất ngờ vì hầu hết các cuộc khảo sát thăm dò trước bầu cử đều cho thấy chính trị gia này dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với các ứng cử viên khác. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2012, cựu luật sư nhân quyền 64 tuổi này từng thua sát nút bà Park. Sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả chính thức, vào 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam, ông Moon Jae-in đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết sẽ thống nhất đất nước và đoàn kết người dân cả nước, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ ông. Ông Moon khẳng định ông rất tự tin vào tương lai của đất nước sau khi ông lên nắm quyền. Sau khi có kết quả của cuộc bầu cử tổng thống, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã chúc mừng tân tổng thống Hàn Quốc và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của nước này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông hy vọng sẽ sớm có một cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc. Các quan chức Nhật Bản xem Hàn Quốc như một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Moon là người đề xuất ý tưởng tái đàm phán với Nhật Bản về thỏa thuận song phương năm 2015 liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui. Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã chúc mừng tân Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời cho biết Mỹ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền của ông Moon để tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Ngày 9 tháng 5, Nhà Trắng thông báo ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bị Tổng thống Donald Trump cách chức và sa thải. Thông báo của Nhà Trắng ngày 9 tháng 5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định cách chức Giám đốc FBI James Comey dựa trên những gợi ý rõ ràng của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đồng ý với nhận định của Bộ trưởng Tư pháp là ông Comey không đủ khả năng lãnh đạo FBI. Quyết định được đưa ra sau khi FBI gửi tới Ủy ban Tư pháp Thượng viện bản báo cáo về việc ông Comey đã nói sai sự thật trong phiên điều trần trước Thượng viện hồi tuần trước liên quan đến bê bối email của bà Clinton. Hồi tháng 7, ông Comey cho biết vụ bê bối thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nên được đóng lại và không khởi tố. Đây được coi là tuyên bố không phù hợp với chức năng của Giám đốc FBI mà phải là của phía cơ quan công tố. Chưa hết, ngày 11 ngày trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, ông lại tuyên bố sẽ tái điều tra vì phát hiện tình tiết mới có liên quan tới hòm thư của bà Clinton. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho rằng chính điều này đã góp phần dẫn tới thất bại bầu cử của bà. Động thái này cho thấy lập trường của giám đốc FBI không kiên định, lúc thì như ủng hộ phe Cộng Hòa, lúc thì ủng hộ phe Dân Chủ. Ngày 9 tháng 5, 59 người đã bị thương trong hai vụ nổ bom xảy ra ở bên ngoài một siêu thị tại Pattani, miền Nam Thái Lan. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 9 tháng 5 tại siêu thị Big C ở trung tâm thành phố Pattani. Vụ nổ thứ nhất xảy ra tại lối ra vào nhằm mục đích khiến mọi người hoảng loạn. 10 phút sau, một quả bom có sức công phá lớn hơn được cài trên một xe bán tải phát nổ. Sau vụ nổ đầu tiên, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường nên giảm thiểu tối đa con số thương vong. Trong số những người bị thương, có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát Thái Lan cho biết có thể những phiến quân nổi dậy trong khu vực đứng đằng sau vụ tấn công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thời là Chủ tịch Ủy ban giải quyết các vấn đề miền Nam Thái Lan đã bác bỏ khả năng hai vụ đánh bom ở Pattani có liên quan đến hoạt động của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, chính vì vậy những người Hồi giáo cực đoan ở miền Nam luôn muốn đòi quyền tự trị trong suốt nhiều năm qua và liên tục gây bất ổn ở khu vực này. Ước tính hơn 6.500 người đã thiệt mạng kể từ năm 2004. Một chiếc xe buýt đã bốc cháy tại một đường hầm ở miền đông Trung Quốc sáng 9 tháng 5, khiến 11 em nhỏ và lái xe thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết chiếc xe buýt đang trên đường đến một trường mầm non quốc tế ở thành phố Uy Hải, chủ yếu dành cho các học sinh Hàn Quốc đang sống ở Trung Quốc. 11 em nhỏ thiệt mạng trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, trong đó có 5 em người Hàn Quốc, còn lại là người Trung Quốc. Giáo viên đi cùng các em bị thương nặng. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã quyết định thành lập một đội điều tra nguyên nhân tai nạn, đứng đầu là phó tỉnh trưởng. Công tác khám nghiệm hiện trường và nhận dạng thi thể đã được thực hiện ngay sau khi xảy ra tai nạn. Giới chức thành phố Uy Hải đã gửi lời chia buồn đến gia đình các em nạn nhân, đồng thời cho biết sẽ tìm hiểu nguyên nhân để tránh lặp lại thảm kịch tương tự.
Hiện nay, thời tiết đang chuyển sang mùa hè, mưa nhiều, độ ẩm không cao. Thời điểm giao mùa, dịch bệnh truyền nhiễm thường có những diễn biến phức tạp với một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và lan rộng như cúm, tay chân miệng, viêm não virus, bệnh dại, thủy đậu, quai bị. Để giúp người dân cách phòng chống dịch bệnh, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.
Vâng, thưa ông, xin ông cho biết là trong cái mùa hè thì tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra như nào?
Bây giờ là bắt đầu mới bước vào mùa hè, thế do đó là sẽ cái thời tiết mùa hè đấy thì diễn biến cũng hết sức phức tạp. Tức là nắng thì nhiều, nóng và độ ẩm thì cao, thì đấy là một cái điều kiện mà cho các bệnh dịch coi như phát sinh và phát triển. Ví dụ như là một số bệnh coi về đường tiêu hóa, ví dụ như là bệnh tiêu chảy, bệnh lị, rồi bệnh thương hàn chẳng hạn. Hay là đấy là cũng sẽ phát sinh và phát triển. Như một số bệnh gọi truyền qua vector, ví dụ như là bệnh sốt xuất huyết, ví dụ như là bệnh viêm não Nhật Bản thì cũng là cái điều kiện có thể phát triển coi như cái bệnh này, phát triển dịch bệnh này. Thế và một số bệnh lưu hành khác, ví dụ như bệnh dại, ví dụ như bệnh cúm, hay là ví dụ như là cái bệnh thủy đậu hay là bệnh tay chân miệng thì cũng là cái dịp mà trong mùa hè này cũng phát sinh và phát triển.
để khuyến cáo cho người dân phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè thì Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh sẽ có khuyến cáo như nào?
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa hè thì chúng tôi cũng có một số khuyến cáo đối với người dân là như thế này. Cái thứ nhất là cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tức là phải thực hiện ăn chín, uống chín. Thế rồi đặc biệt là đối với trẻ nhỏ là không cho các cháu uống nước lã, hay là coi như là ăn hoa quả xanh, hay là những cái hoa quả mà chưa được rửa sạch. Cái khuyến cáo thứ hai là tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên coi rửa tay bằng xà phòng, rửa tay trước khi chế biến thức ăn, rửa tay trước khi ăn, rồi rửa tay bằng xà phòng sau khi đi ngoài. Thế và cũng thường xuyên là cái vệ sinh con đường mũi họng bằng cái nước muối hàng ngày. Và cái thứ ba nữa là thường xuyên lau sạch các bề mặt hay là các vật dụng, tức là các vật dụng đấy, sử dụng hàng ngày, ví dụ như là những cái đồ chơi của trẻ hay là những cái đồ dùng và học tập của các cháu. Thế rồi ví dụ như là những cái tay vịn cầu thang chẳng hạn, hay là quả đấm cửa, hay là ví dụ như là những cái bàn ghế coi như là, hoặc là coi cái sàn nhà, cái sàn nhà nền nhà là cũng phải thường xuyên là lau rửa bằng xà phòng hay là bằng những chất tẩy rửa thông thường. Đó là không nên là dùng quạt coi như là quạt xoáy coi như là vào trẻ khi mà các cháu đang ngủ. Thế hoặc là khi sử dụng điều hòa thì đừng có để cái nhiệt độ mà nó lạnh quá, thường là để khoảng 27-28 độ là vừa, để tránh các bệnh coi như là đường hô hấp. Thế một cái khuyến cáo nữa là việc sử dụng coi như là tiêu hợp vệ sinh. Thế và đối với trẻ nhỏ, những cái chất thải của trẻ đấy là được thu gom, được xử lý, và sau đó là khi đi ngủ thì phải nằm màn, kể cả ngủ ban ngày thì cũng phải nằm màn để phòng chống muỗi đốt. Thế và cũng tăng cường cái việc mà diệt muỗi, diệt loang quăng, diệt bọ gậy, và để mà phòng cái bệnh sốt xuất huyết và phòng cái bệnh viêm não Nhật Bản. Thế một cái khuyến cáo nữa là đối với trẻ con trong độ tuổi tiêm chủng thì phải cho các cháu đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, để phòng các bệnh truyền nhiễm đối với trẻ em. Khi mà có biểu hiện của các bệnh truyền nhiễm thì người dân đến chủ động đến cơ sở y tế để được khám, để được tư vấn điều trị, và đặc biệt là tránh tự điều trị tại nhà.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống bệnh mùa hè. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật với cuộc sống tuần này, các cơ quan chức năng sẽ giải đáp một số câu hỏi của thính giả gửi đến chương trình. Thưa quý vị và các bạn, treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt đến 10 triệu đồng, nộp phí sử dụng đường bộ không cần dừng xe, vứt xác động vật ra môi trường bị phạt 3 triệu đồng là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5, và chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi của các vị thính giả liên quan đến những chính sách trên. Liên quan đến thông tư 06 của Bộ Giao thông quy định thiết bị ghi hình làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ tháng 5, chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Trần Hoài Thu ở huyện Văn Chấn hỏi về trình tự sử dụng kết quả thu được từ thiết bị ghi hình là như thế nào. Xin được trả lời bạn Thu như sau. Theo Điều 14 của Thông tư 06 về trình tự sử dụng kết quả thu được từ thiết bị ghi hình, thứ nhất, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông được ghi hình ảnh từ thiết bị ghi hình của tổ chức quản lý sử dụng thiết bị ghi hình sẽ được chuyển cho lực lượng chức năng có thẩm quyền để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Thứ hai, người sử dụng thiết bị ghi hình có trách nhiệm trích in hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả vi phạm chuyển cho lực lượng chức năng để làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thứ ba, trình tự giao nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả. Trường hợp có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm, hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả được chuyển ngay cho lực lượng chức năng để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm mà tổ chức cá nhân vi phạm, còn ở hiện trường, người sử dụng thiết bị ghi hình thông báo ngay cho lực lượng chức năng, cử người có thẩm quyền kịp thời đến tiếp nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp không có lực lượng chức năng tại hiện trường vi phạm và tổ chức cá nhân vi phạm không còn ở hiện trường, trong thời gian 3 ngày kể từ ngày phát hiện,
ghi nhận được hình ảnh vi phạm, người sử dụng thiết bị ghi hình thực hiện chuyển hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả cho lực lượng chức năng. Sau khi nhận được hình ảnh vi phạm và phiếu xác nhận kết quả, lực lượng chức năng thông báo cho tổ chức cá nhân vi phạm về hành vi vi phạm, yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Việc giao nhận hình ảnh vi phạm kèm phiếu xác nhận kết quả phải được ghi chép vào sổ theo dõi và ký nhận. Thứ tư, người tiếp nhận phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình là người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đối với những hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra ngành giao thông vận tải, thì lực lượng thanh tra ngành giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật. Bạn Nguyễn Văn Nam, 21 tuổi ở thị xã Nghĩa Lộ, hỏi: việc vứt xác vật nuôi ra môi trường phạt đến 3 triệu đồng thì được quy định ở đâu và ngày bao nhiêu của tháng 5 mới chính thức có hiệu lực? Bạn Nguyễn Văn Nam thân mến, đây là quy định mới được nêu rõ trong Nghị định số 41 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5. Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với chủ vật nuôi nếu không chấp hành việc tiêm phòng vaccine dại cho chó nuôi, sử dụng thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải, mang mầm bệnh ra môi trường. Nghị định 28 của Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo. Thính giả Lương Ngọc Huy ở huyện Yên Bình hỏi những hành vi nào thì bị phạt. Bạn Huy và quý thính giả thân mến, Nghị định 28 của Chính phủ quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng đối với các hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội, phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm hàng hóa dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Trong lĩnh vực văn hóa, phạt tiền từ 25 triệu đồng với hành vi nhân bản phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến. Nhân bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc sân khấu có nội dung khiêu khích, kích động, bạo lực, đồi trụy, tàng trữ trái phép phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến. Đối với hành vi nhân bản phim chưa được phép phổ biến, nhân bản, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu chưa được cấp phép phê duyệt nội dung, mức phạt tiền từ 10 triệu tới 20 triệu đồng. Đáng chú ý, nghị định cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 200 tới 500 nghìn đồng đối với hành vi ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ, nói tục xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng không khí trang nghiêm, xả rác bừa bãi, làm mất vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội và di tích. Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm vật liệu xây dựng km 10 tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu Xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.